cực thanh cực tịnh. Đây là đề tài của một thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Mỗi năm có không biết bao nhiêu khách hành hương từ thành phố Arequipa, Peru, băng qua sa mạc, đi xuyên qua một thung lũng nhỏ để tìm đến một đền thánh Đức Mẹ nằm trong vùng núi Andes. Tại đây, Đức Mẹ Chapi chờ đón các con cái của mẹ. Được tôn kính dưới tước hiệu cực thanh cực tịnh, Đức Mẹ Chapi rất được các nhà truyền giáo Tây Ban Nha làm việc tại dãy núi Andes yêu mến. Tượng Đức Mẹ Chapi cao gần 2 thước. Đây là một bức tượng xuất phát từ Tây Ban Nha. Trên tay phải, Đức Mẹ cầm một cây nến, cho nên bức tượng còn được mệnh danh là Candelaria, có nghĩa là nến sáng. Ngoài ra, cũng trên tay phải của bức tượng còn có một cái giỏ, trong đó có 2 con chim bồ câu. Trên cánh tay trái, Đức Mẹ bồng hài Nhi Giê-xu và cầm một tràng chuỗi mân côi. Theo truyền thống Tây Ban Nha, Đức Mẹ được khoác lên chiếc áo thêu rực rỡ. Mỗi khi có rước kiệu, người ta còn gắn lên đầu bức tượng một mái tóc dài chảy xuống trước ngực, giống như cách trang điểm của các phụ nữ trong vùng. Ngoài ra, người ta còn cho Đức Mẹ và hài Nhi Giê-xu đội một cái mũ rộng vành của người Peru. Đôi mắt mở to của Đức Mẹ Chapi như mời gọi khách hành hương gia tăng lòng yêu mến đối với mẹ và con mẹ. Vào thế kỷ thứ 18, người ta thường tổ chức các cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ Chapi vào thời gian trước mùa chay. Vào thế kỷ thứ 19, lễ kính Đức Mẹ Chapi được chính thức cử hành vào ngày mùng 1 tháng 5. Sở dĩ thời điểm này được chọn lựa để tổ chức các cuộc rước kiệu là vì những ngày đầu mùa xuân, thời tiết ở đây thường rất xấu. Vào năm 1907, người ta tổ chức thêm một cuộc rước kiệu nữa vào ngày mùng 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Mẹ. Bước vào thế kỷ 20, cuộc rước kiệu vào ngày mùng 8 tháng 9 đã trở thành quen thuộc hơn. Hàng năm, cứ đến ngày áp lễ sinh nhật Đức Mẹ, hàng ngàn cư dân tại Arequipa, thành phố lớn nhất của miền Nam Peru, lũ lượt đi bộ giữa đêm giá lạnh, xuyên qua cả 100 cây số. Nhiều người còn mang trên người những viên đá lớn để tỏ dấu sám hối. Người ta phải đi cả đêm như thế mới đến đền thánh vào sáng ngày hôm sau. Cuộc đi bộ lại càng phải vất vả hơn bởi vì con đường dẫn đến đền thánh Chapi là một con đường dốc đá hiểm trở. Khi đến đỉnh núi có tên là Tres Cruces, nghĩa là 3 thánh giá, người ta ném đi vài viên đá đang mang trên người để nói lên quyết tâm từ bỏ tội lỗi. Sau đó, họ lại tiếp tục đi lên những ngọn núi khác. Cứ mỗi chặng như thế, họ lại bỏ đi một vài viên đá. Khi khách hành hương đã leo lên đến đỉnh núi Chapi, họ sẽ được Đức Mẹ ra nghênh đón. Họ sẽ thấy Đức Mẹ được mang trên một chiếc kiệu, được trang hoàng bằng muôn hoa rực rỡ. Trước khi tham dự thánh lễ, khách hành hương sẽ ném hết những viên đá còn sót lại trên người. Sau thánh lễ, họ sẽ đến quỳ trước tượng Đức Mẹ, lấy áo choàng của Đức Mẹ phủ lên người để xin Đức Mẹ phù hộ chở che. Có người ra uống nước từ dòng suối bên cạnh. Suốt đêm mùng 8 tháng 9 là một đêm liên hoan vui nhộn, pháo bông chiếu sáng cả bầu trời. Ngày hôm sau, đa số khách hành hương lấy xe bus để trở về thành phố. Đây là những cuộc rước kiệu long trọng và được nhiều người tham dự nhất tại miền Nam Peru. Theo truyền thuyết, tượng Đức Mẹ Chapi đã được một nhóm hành hương đi ngựa tìm thấy dưới chân của một ngọn núi vào cuối thế kỷ thứ 16. Bức tượng đã được mang về thành phố Churahon. Nhưng năm 1600, vùng này đã bị núi lửa Huayana Putina chôn vùi. Những người còn sống sót đã tìm đến nơi khác để định cư. Họ mang theo bức tượng đến một thung lũng gọi là Chaipi. Về sau người Tây Ban Nha đọc trải ra thành Chapi. Một nhà nguyện nhỏ đã được xây cất. Đây là điểm nối kết hai thành phố quan trọng nhất của người Tây Ban Nha vào thời đó là Arequipa và Moquegua. Không bao lâu, việc tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ Chapi đã được phổ biến rộng rãi. Năm 1760, người ta khám phá được một mỏ đá quý trong vùng. Từ đó, cùng với các thợ mỏ, dân chúng đổ xô về đây, vừa làm ăn vừa để tôn kính Đức Mẹ. Trong một lá thư viết vào năm 1743, Đức Giám mục bản quyền địa phương tên là Manuel de la Rosa có nhắc đến tính phổ thông của việc tôn kính Đức Mẹ Chapi. Năm 1798, dân trong vùng than phiền về sự hỗn loạn do các cuộc hành hương tạo ra cho thành phố. Do đó, vị linh mục chính xứ đã ra lệnh di chuyển bức tượng đến một thành phố khác tên là Sogai. Một cuộc rước kiệu linh đình đã được tổ chức để di chuyển bức tượng về Sogai. Nhưng khi đoàn rước kiệu đi gần đến Chapi, thì một cơn giông lớn diễn ra. Họ đành dừng lại đây một lúc. Nhưng khi đoàn người cố gắng rời bỏ nơi đây để tiến tới, thì một cuộc động đất lại diễn ra. Cuối cùng, đoàn người rước kiệu mới nhận ra rằng đây là một dấu hiệu cho thấy Đức Mẹ muốn dừng lại Chapi. Vị linh mục chính xứ liền cho xây cất một đền thánh ngay tại nơi xảy ra biến cố. Và chính tại đây mà Đức Mẹ chờ đón khách hành hương từ khắp nơi tìm đến. Ngày 13 tháng 8 năm 1868, một trận động đất mạnh đã phá hủy hoàn toàn đền thánh. Khi đào bới đống gạch vụn, các công nhân đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy bức tượng vẫn còn nguyên vẹn. Tin tức không mấy chốc được loan truyền khắp nơi. Khách hành hương đổ xô về ngôi đền thánh vừa được dựng tạm bên bìa rừng. Tháng 2 năm 1893, công trình xây cất ngôi đền thánh mới được khởi công. Theo dự án, công trình mới sẽ được xây cất hoàn toàn bằng gạch. Nhưng đây là nơi thiếu nước cho nên công trình đành bị bỏ dở. Cuối cùng, một người thợ nề đành chạy đến xin Đức Mẹ cứu giúp. Thình lình, ông cảm thấy như được Đức Mẹ hướng dẫn đến một nơi khác. Ông đi theo sự thúc đẩy của Đức Mẹ và tìm thấy một dòng suối trong vắt. Chính tại đây mà đền thánh được xây cất. Ngày nay, dòng suối đã trở thành một trong những nơi chính được khách hành hương viếng thăm nhiều nhất. Đền thánh chỉ được hoàn tất và thánh hiến vào năm 1907. Ngày 23 tháng 6 năm 2000 vừa qua, một trận động đất đã làm rung chuyển cả vùng này. Hai thành phố Arequipa và Moquegua, cũng như đền thánh Đức Mẹ Chapi, bị hư hại nặng nề. Tượng Đức Mẹ được di chuyển về Yanahura, một khu ngoại ô của thành phố Arequipa. Dân chúng lại tiếp tục đổ xô về nơi này. Lòng tôn kính Mẹ Thiên Chúa vẫn không bao giờ vơi đi trong lòng người dân. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.